Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Farrell về giáo hội tại Ireland trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đất nước này. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018, thứ Năm trong tuần 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến sửa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi ra đi các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thời của Chúa Giêsu, được mời đến dự tiệc cưới là một vinh dự lớn lao, và đặc biệt hơn nếu được mời dự tiệc cưới hoàng gia, như dụ ngôn trong tin mừng hôm nay. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều từ chối lời mời, bởi vì họ không cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và vinh dự khi được đồng bàn tiệc với con trai của nhà vua. Họ tiếc một chút lợi lộc vật chất, họ coi giá trị vật chất lớn hơn niềm vui tinh thần. Đây là một hành động thiếu khôn ngoan, một sự lựa chọn thiếu sáng suốt. Thực ra, khách mời có thể có mọi thứ mà không có mất mát gì khi nhận lời mời dự tiệc. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng, tất cả chúng ta có thể nói không với lời mời gọi của Thiên Chúa, bất chấp lời mời của Thiên Chúa luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho chúng ta. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta qua con của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta nơi thân xác, tâm trí và tinh thần. Lời kêu gọi của Thiên Chúa luôn là lời kêu gọi đến với sự sống trọn vẹn. Câu chuyện dụ ngôn là một hình ảnh về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng tiếp tục kêu gọi ngay cả khi người ta chối từ hay giả điếc làm ngơ. Khách mời có thể khước từ lời mời, nhưng Thiên Chúa thì không hủy bỏ tiệc cưới. Trái lại, Ngài còn tăng cường lời mời gọi. Thiên Chúa không từ bỏ chúng ta, ngay cả khi Ngài có lý do chính đáng để làm như vậy. Bài đọc 1 sách ngôn sứ Ezekiel cho thấy, Thiên Chúa không chỉ liên tục kêu gọi, mà còn luôn hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Lời kêu gọi của Thiên Chúa không chỉ là một cái gì đó ở bên ngoài, mà còn là một điều biến đổi từ bên trong. Thiên Chúa hứa sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi các uế thần, ban cho chúng ta một trái tim mới và một thần khí mới. Thiên Chúa luôn hoàn thành phần việc của Ngài, và chúng ta cũng phải làm phần việc của mình. Thiên Chúa đã hết lòng với con người, bù lại, Ngài cũng đang chờ đợi con người đáp trả cách xứng hợp. Cuộc đời của chúng ta phải đem lại kết quả xứng đáng với tấm lòng của Thiên Chúa. Hình ảnh bữa tiệc cưới này còn mang một ý nghĩa cao hơn, được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng là bánh ban sự sống. Thánh thể chính là tiệc cưới nước trời mà chúng ta được hưởng nếm trước. Tại bàn tiệc thánh thể, chúng ta không chỉ hiện tại hóa bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, mà còn mong chờ bữa tiệc sự sống đời đời mai này. Như Chúa Giêsu đã nói, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của Cha Thầy. Lạy Chúa Giêsu, tham dự thánh thể là chúng con đáp trả lời mời dự tiệc của Chúa. Tuy nhiên, đó không phải là điều chúng con làm một lần là đủ, nhưng là mỗi ngày trong cuộc đời chúng con. Như thế, chúng con cần tiếp tục mặc chiếc áo cưới, chiếc áo chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép thanh tẩy. Qua đó, chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, Đấng mà chúng con đã đón nhận vào lòng, Đấng muốn ở trong chúng con và hoạt động qua chúng con. Amen.
Trong ngày sau cùng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Brooklyn, Ireland. Khai mạc cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tại Ireland. Chiều ngày 21 tháng 8 vừa qua, tuần gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới đã bắt đầu tại thủ đô Dublin của Ireland, đồng thời tại 26 giáo phận toàn quốc với chủ đề Cùng nhau với Chúa Kitô. Lễ nghi khai mạc được cử hành dưới hình thức kinh triều đại kết. Tại thủ đô Dublin, kinh triều được cử hành tại trụ sở Hội Hoàng gia Dublin, cũng là nơi diễn ra hội nghị thần học mục vụ về gia đình từ ngày 22 đến 24 tháng 8 này. Tại nhiều nơi khác, được cử hành với sự tham dự của các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, phần lớn được cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương, đa số vào khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi chiều. Có 37.000 người từ 116 nước trên thế giới đăng ký tham dự các sinh hoạt trong tuần lễ cho tới ngày 26 tháng 8 với thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống, cho biết chương trình hội nghị thần học trong những ngày này tại Ireland nhắm mục đích đẩy mạnh việc đưa vào đời sống thực hành của giáo hội tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, được Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi tháng 4 năm 2016, dựa trên hai thượng hội đồng giáo mục thế giới về gia đình. Cụ thể là làm sao biến tài liệu này thành văn kiện tham chiếu, và đồng thời cũng đánh dấu một khúc quanh trong cuộc tranh luận nội bộ giáo hội mà ban tổ chức tin rằng đã làm cho các tín hữu không để ý đến toàn bộ giáo huấn của công huấn. Ban tổ chức tin rằng, về lâu về dài, hội nghị thần học này có thể cải tiến cách thức tiếp cận của giáo hội đối với đời sống gia đình. 200 diễn giả tại hội nghị về mục vụ gia đình ở Dublin đề cập đến những vấn đề như vai trò của kỹ thuật trong gia đình, ảnh hưởng của xung đột trên các gia đình và trẻ em, xây dựng một lối tiếp cận hữu hiệu hơn về kinh tế, công ăn việc làm và môi trường, đức tin và gia đình, vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở cấp độ hoàn cầu và địa phương, vai trò của giáo dục trong việc đưa các gia đình ra khỏi tình trạng nghèo đói. Theo ban tổ chức, giáo dân sẽ thực hiện công việc thi hành giáo huấn của tông huấn Amoris tại Ireland trong nhiều năm tới đây. Về điểm này, Đức Hồng Y Farrell hãnh diện vì sự kiện trong số 200 diễn giả tại hội nghị mục vụ ở Ireland chỉ có 40 người là thành phần của các dòng tu. Trong quá khứ, gần 80% các diễn giả là giáo sĩ. Nay, lần đầu tiên, giáo dân chiếm đa số trong số các diễn giả. Giới báo chí ghi nhận rằng, có hai vị hồng y người Mỹ được mời chủ tọa các cuộc hội luận ở Dublin trong những ngày này, nhưng các vị không đến được. Đó là Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em. Đức Hồng Y cho biết không đến được vì phải ở lại trong giáo phận để điều khiển việc điều tra về đại chủng viện Thánh Gioan bị tai tiếng. Tiếp đến là Đức Hồng Y Donald Wall, Tổng giám mục thủ đô Washington, bị nhắc đến tên trong phúc trình mới công bố về những vụ lạm dụng tính dục tại bang Pennsylvania. Phúc trình cho rằng, khi còn làm giám mục giáo phận Pittsburgh tại bang này, ngài đã không xử lý đúng đối với một số vụ lạm dụng. Tin Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ, phe đình Ấn giáo cực đoan lợi dụng lụt để tuyên truyền chống Kitô giáo. Các giám mục Ấn Độ, phe đình những thành phần Ấn giáo cực đoan, lợi dụng nạn lũ lụt ở bang Kerala để tuyên truyền chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại nước này. Lụt lội tại bang Kerala, Nam Ấn Độ trong những ngày vừa qua đã làm cho 200.000 người không còn gia cư và hơn 320 người thiệt mạng. Caritas Ấn Độ với sự hỗ trợ của các tổ chức Caritas ở các nước khác đang nỗ lực cứu trợ các nạn nhân không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hoặc giai tầng xã hội. Thế mà, một nhà trí thức kiêm ký giả Ấn Độ, ông Rajiv Manhokta, sống tại Mỹ, đã chuyển đi một sứ điệp ngắn kêu gọi những người Ấn giáo trên thế giới quyên góp để cứu trợ các nạn nhân Ấn giáo bị lụt. Ông viết rằng, những người Kitô giáo và Hồi giáo trên thế giới quyên góp nhiều tiền để giúp các đồng đạo của họ và nhắm tới những mục tiêu chính trị. Ông Manhokta, 67 tuổi, được coi là một lãnh tụ đại diện cho ý thức hệ Ấn giáo cực đoan, làm nền tảng cho đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền tại Ấn Độ và hỗ trợ Thủ tướng Narendra Modi. Họ cổ võ thành lập một quốc gia Ấn giáo thần quyền, trong đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo không có chỗ đứng. Phản ứng về việc làm của ông Manhokta, hôm 18 tháng 8 vừa qua, tài khoản Twitter của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã truyền đi sứ điệp ngắn khẳng định rằng thật là đau buồn khi thấy những lời dối trá được phổ biến nhắm gây chia rẽ nơi dân chúng, trong khi người dân ở bang Kerala đang phải cùng nhau chống lại thiên tai kinh khủng. Giáo hội không hề hành động vào phân biệt tôn giáo, màu da và chủng tộc. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa. Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Tổng giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau đây để đáp lại thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho toàn thể dân Thiên Chúa, được công bố vào sáng sớm ngày 20 tháng 8 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Trong lá thư gửi đến toàn thể dân Chúa, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các tín hữu tham gia vào các hoạt động cầu nguyện và chay tịnh nhằm chống lại mọi hình thức lạm dụng quyền lực, lạm dụng tình dục và lạm dụng lương tâm. Toàn văn tuyên bố của Đức Hồng Y DiNardo như sau. Tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì thư của Ngài gửi cho toàn thể dân Chúa trước kết quả cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn Pennsylvania và những tiết lộ khác đã nổi lên. Chính sự kiện là Ngài đã mở đầu bức thư với những lời của Thánh Phaolô. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau. Cho thấy Ngài đang viết cho tất cả chúng ta như một mục tử. Một mục tử biết rõ tội lỗi phá hủy sâu sắc cuộc sống như thế nào. Tôi thấy những lời này của Đức Thánh Cha thật đặc biệt hữu ích. Sám hối và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta mở mắt và trái tim chúng ta ra trước những đau khổ của người khác và vượt qua được lòng khao khát quyền lực và tài sản, thường là gốc rễ của những tệ nạn đó. Những lời này phải khơi lên hành động, đặc biệt là những hành động của các giám mục. Chúng tôi, các giám mục, cần và phải thực hành với tất cả sự khiêm nhường, việc cầu nguyện và sám hối như thế. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, và tôi cũng xin anh chị em điều này, là tất cả các tín hữu hãy tham gia vào việc cầu nguyện và chay tịnh như một cách thế giúp thúc đẩy sự hoán cải và thay đổi chân thực cuộc sống ở bất cứ nơi nào cần thiết, ngay cả nơi các mục tử của giáo hội. Chúa Giêsu đã có lần nhận xét, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là một lời nhắc nhở khiêm nhường rằng, những hành vi đức tin như thế có thể chuyển núi rời non và thậm chí có thể mang lại ơn chữa lành và hoán cải. Thay mặt cho các giám mục anh em của tôi đưa ra nhận định rằng, chỉ bằng cách đối mặt với sự thất bại của chúng ta trước những tội ác đối với những người được ủy thác cho chúng ta bảo vệ, giáo hội mới có thể phục sinh một nền văn hóa của sự sống, nơi mà các nền văn hóa của cái chết đã chiếm ưu thế. Ký tên Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Tin Tổng giáo phận Huế. Khai mạc khóa thường huấn Liên tu sĩ Huế 2018. Hàng năm, gia đình Liên tu sĩ Huế thường tổ chức khóa thường huấn vào các dịp hè, với mục đích nhằm thắt chặt tình liên đới giữa các hội dòng trong giáo phận, đồng thời bổ túc thêm kiến thức cần thiết để thăng tiến đời sống ơn gọi của các tu sĩ. Năm nay, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 vừa qua, gia đình Liên tu sĩ Huế đã hoàn thành ngày học đầu tiên Trong khóa thường huấn năm 2018 kéo dài 5 ngày, từ ngày 20 đến 24 tháng 8 tại Trung tâm Mục vụ Huế. Với chủ đề chính, đời sống thánh hiến theo một số văn kiện của giáo hội kể từ Công đồng Vaticano thứ hai, qua sự hướng dẫn của cha giáo Mikae Trương Thanh Tùng, dòng tên, các tu sĩ được dịp hiểu rõ hơn về căn tính, hoạt động, thực trạng và nhu cầu huấn luyện trong đời sống tu trì dựa trên các phân tích lịch sử, bối cảnh xã hội và huấn quyền của giáo hội từ Công đồng Vaticano thứ hai. Ngày học thứ nhất với 5 giờ học vào buổi sáng và chiều, cha giáo Mikae đã điểm qua những nét cơ bản về lịch sử và đời sống của các dòng tu trong dòng lịch sử giáo hội. Đồng thời, cha cũng nêu lên các văn kiện chính trong công đồng chung liên quan đến đời sống tu trì. Ngày học đã giúp cho các tham dự viên hiểu biết thêm về căn tính đời tu, những thao thức của hội thánh trong việc đào tạo nên người tu sĩ theo hình ảnh Thầy Chí Thánh Giê-xu. Những câu hỏi được đặt ra giúp các tham dự viên có cái nhìn sâu thêm về vấn đề này, hay đúng hơn để xác định lại một lần nữa, tu sĩ là ai, đâu là chỗ đứng của người tu sĩ trong giáo hội, người tu sĩ phải làm chứng tá như thế nào, và các nhà đào tạo huấn luyện phải làm sao để đào tạo nên những tu sĩ theo đúng tinh thần của công đồng. Mọi người tham dự khóa thường huấn này với tinh thần như ngày hội của các tu sĩ không chỉ được bồi dưỡng thêm các kiến thức mà còn được gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ và cảm nhận nhiều niềm vui trong cuộc đời ơn gọi tu trì. Thánh lễ khai mạc khóa thường huấn được cử hành vào ngày 21 tháng 8 vừa qua tại Nguyện đường Dòng Thánh Tâm Huế do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ tế. Tin Iraq. Các giám mục Can Đê kêu gọi hòa bình cho Iraq. Các giám mục Công giáo Can Đê kêu gọi hòa bình lâu bền cho Iraq và toàn vùng Trung Đông, cũng như đối thoại giữa Hoa Kỳ và Iran. Các giám mục Can Đê đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi dân Chúa sau công nghị triệu tập tại thủ đô Baghdad trong các ngày từ mùng 7 tới 13 tháng 8 vừa qua. Công nghị do Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko, Thượng phụ Can Đê, chủ tọa, với sự tham dự của các giám mục Iraq và đến từ hải ngoại như Australia, Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Iran, Liban và Syria. Các vị đã xin mọi người góp phần cầu nguyện cho tôn giáo được hưởng hòa bình lâu dài và ổn định trong toàn vùng Trung Đông cũng như tại Yemen, nơi đang có nội chiến. Liên quan tới cuộc chiến tranh tâm lý giữa Hoa Kỳ và Iran, các vị cầu mong hai nước đi theo con đường đối thoại và ngoại giao để giải quyết các xung khắc, vì các biện pháp trừng phạt kinh tế chỉ gây thêm khổ đau cho thường dân chứ không đạt đến các kết quả mong ước. Đó đã là kinh nghiệm của Iraq trong 13 năm bị cấm vận. Trong công nghị, các giám mục Can Đê cũng đã phân tích tình hình bạo lực đẫm máu trong toàn vùng Trung Đông và điều kiện sống của các cộng đoàn Kitô địa phương. Sau thảm cảnh do các lực lượng hồi cuồng tín ISIS gây ra, tiến trình tái sinh đang từ từ trở lại trong vùng này. Giáo hội tại Iraq dẫn thân ủng hộ việc củng cố sự hiệp nhất quốc gia. Các giám mục cũng khích lệ hàng lãnh đạo chính trị chống lại nạn gian tham hối lộ, cố gắng tạo công ăn việc làm cho dân chúng, tránh ấp phe phái bộ tộc, đối xử công bằng với mọi công dân, tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người, nền dân chủ và đa nguyên. Các vị cũng xin cộng đồng quốc tế trợ giúp hồi hương người tị nạn, nhất là các Kitô hữu vùng bình nguyên Ninive. Giáo hội sẽ cố gắng bảo đảm các sinh hoạt mục vụ xã hội và nhân đạo và mời gọi tín hữu kiên trì, nhẫn nại và hy vọng. Các giám mục Công giáo Can Đê cũng chúc mừng lễ hiến tế của anh chị em Hồi giáo cử hành vào ngày 21 tháng 8 vừa qua.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Farrell về giáo hội tại Ireland trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đất nước này. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thủ đô Dublin, Ireland, để chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới năm 2018. Vào Chủ nhật, 26 tháng 8 năm 2018, tại công viên Phoenix. Và hôm trước đó, tức là thứ Bảy, 25 tháng 8, Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự lễ hội gia đình tại sân vận động Croke Park, nơi các gia đình chia sẻ những câu chuyện cá nhân liên quan đến đức tin. Các cặp gia đình sẽ đại diện cho năm châu lục. Đại hội Gia đình Thế giới năm 2018 bao gồm 5 ngày. Trước sự kiện trọng đại này, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chia sẻ rằng, chúng tôi cầu mong rằng, nhờ cuộc gặp gỡ này, các gia đình có thể chiếm hữu được một ý thức mạnh mẽ hơn về ơn gọi của mình, là làm chứng cho niềm vui đối với thế giới, mặc dù có các khó khăn đó đây không thể tránh được trên đường đi. Bối cảnh xã hội đặc biệt của Ireland đang đặt ra những thách thức cho giáo hội. Tuy nhiên, đối với Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, thì trong những lo âu này có ẩn chứa những tích cực và hy vọng. Và Đức Hồng Y tin rằng tín hữu Ireland sẽ tỏ cho thế giới thấy họ là một dân tộc được đâm rễ sâu trong đức tin. Sau đây là nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Farrell. Thưa Đức Hồng Y chờ đợi những gì từ cuộc gặp gỡ này của các gia đình công giáo thế giới với Đức Thánh Cha ạ?
Các chờ đợi thì nhiều lắm, nhưng mục đích nền tảng, một cách chính yếu, là việc phát triển mục vụ gia đình một cách rộng rãi, như đã được đề ra trong tông huấn Niềm vui yêu thương. Trong một bối cảnh của chủ thuyết cá nhân chủ nghĩa quá đáng, có nguy cơ làm lu mờ vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình. Các lược đồ và phương pháp mục vụ gia đình trong quá khứ xem ra không hiệu quả trước các thay đổi xã hội sâu rộng ngày nay. Trong tình trạng mới mẻ triệt để này và thường khi bất ổn, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải chuẩn bị và đồng hành với các cặp hôn nhân một cách dấn thân và liên tục hơn, như là một dự tòng đích thật, thực thụ, theo kiểu diễn tả rất hay của Đức Thánh Cha Francisco. Đây không chỉ là việc tổ chức các khóa dự bị hôn nhân hay tiền hôn nhân, vấn đề sâu rộng hơn nhiều và liên quan tới việc đồng hành với các cặp vợ chồng, cả trong các năm đầu đời hôn nhân, đồng hành với các người nam nữ quyết định tham gia vào chương trình của Thiên Chúa. Trong quá khứ, nhiệm vụ tế nhị và tuyệt vời này được giao cho các gia đình, các hạt nhân nối dài tạo thành mạng lưới nâng đỡ, nhưng ngày nay đã biến mất vì các liên lạc lỏng lẻo, hay một cách đơn sơ hơn, vì các khó khăn khách quan trong việc đồng hành với con cái. Chẳng hạn, vì các đòi hỏi của công ăn việc làm, con cái bị bó buộc phải sống xa nơi là gốc gác của mình, không còn gần cha mẹ và người thân nữa.
Bối cảnh của Ireland, đặc biệt bối cảnh lịch sử, đã để lại cho quốc gia này gia tài bao gồm nhiều vết thẹo và bầu khí, đôi khi hơi bão táp. Chứng minh cho điều đó, người ta chỉ cần nghĩ tới cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc cho phép phá thai mới đây thôi. Cuộc gặp gỡ này của các gia đình công giáo thế giới có giá trị gì trong một bối cảnh như thế, thưa Đức Hồng Y?
Nó luôn luôn là một thời điểm đặc biệt ý nghĩa để nhớ lại và củng cố cuộc sống và sứ mệnh của gia đình. Bầu khí thực sự phức tạp mà quý vị vừa nêu lên là điều không thể chối cãi, nhưng nó chứa đựng trong nó một mầm giống của sự tái sinh. Trong cuộc sống gia đình, có bao gồm sức mạnh để loan báo niềm vui cho thế giới. Quý vị sẽ thường nghe lặp lại trong các ngày này, và chúng tôi sẽ không mệt mỏi loan báo điều đó. Loan báo rằng, gia đình luôn luôn là một tài nguyên, một nâng đỡ cho thiện ích chung và cho cuộc sống của giáo hội, với tự vị đặc biệt dựa trên văn phạm của tình yêu thương. Cuộc gặp gỡ tại Dublin là một cuộc hẹn hò lớn của các gia đình công giáo, gặp nhau để biểu lộ niềm tin riêng của mình, và làm chứng cho thế giới, cho tất cả mọi gia đình và mọi người thiện chí, thấy niềm vui của phúc âm được sống thực, mặc dù trong sự đơn sơ và hạn hẹp của điều kiện sống riêng. Cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình không có chủ ý thay đổi giáo lý công giáo về hôn nhân, trái lại, cố ý cho thấy sự phong phú và vẻ đẹp của nó, nhất là cho thấy dấu chỉ của niềm vui, và đó chính là ý nghĩa của đề tài, phúc âm gia đình, niềm vui cho thế giới.
Đại hội gia đình quốc tế phong phú và có cấu trúc rất tốt với các chuyên viên và các chứng từ đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 20 đề tài, từ mục vụ của tông huấn niềm vui yêu thương, tới vấn đề di cư, sang tới việc săn sóc thụ tạo. Gia đình là nhân vật chính tuyệt đối trong mọi khía cạnh. Chúng ta có thể cho thấy một cái nhìn toàn cảnh hay không, thưa Đức Hồng Y?
Qua một lộ trình được lý luận và có hiệu quả cụ thể, Đại hội thảo luận về cả 9 chương của tông huấn niềm vui yêu thương. Bằng cách cống hiến một quang cảnh chung về giáo lý, mục vụ và kinh nghiệm cụ thể của toàn tông huấn, sợi chỉ đỏ dẫn đường cho 3 ngày đại hội là việc đào tạo hôn nhân trước, gần và tiếp theo ngày lấy nhau. Nó không chỉ quan trọng để phòng ngừa các xung đột và các vấn đề, nhưng cũng quan trọng vì chính ơn gọi lãnh nhận bí tích hôn nhân cần phải được chuẩn bị, đồng hành, theo dõi và chăm sóc trong thời gian. Đại hội và cuộc gặp gỡ của các gia đình công giáo sẽ đạt tột đỉnh với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, một cách hữu hình và có tính cách đại diện cao độ của toàn thể giáo hội công giáo. Nó muốn là hoa trái chín mùi của 2 thượng hội đồng giáo mục về gia đình và giáo huấn mục vụ của Đức Thánh Cha được cống hiến trong tông huấn niềm vui yêu thương, cũng như trong nhiều can thiệp tiếp nối của Ngài và trong công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh liên quan tới bộ của chúng tôi, chính là để săn sóc mục vụ cho giới trẻ, gia đình và sứ mệnh của nó.
Vị giáo hoàng cuối cùng viếng thăm Ireland đã là Đức Gioan Phaolô thứ 2 hồi năm 1979. Khi Đức Thánh Cha Francisco loan báo Ngài sẽ tham dự Đại hội các gia đình công giáo thế giới, tín hữu Ireland đã phản ứng với sự hứng khởi rất lớn, đến độ các vé tham dự thánh lễ và lễ hội gia đình đã hết sạch chỉ trong thời gian ngắn. Giữa âm nhạc, các chứng từ và các giờ chia sẻ đích thực, trên sân khấu các gia đình sẽ nhập thể một cách thực sự niềm vui cho thế giới, như đề tài Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cho đại hội lần thứ 9 này. Vậy, Đức Hồng Y có chia sẻ gì ạ?
Quả thực, dân tộc Ireland đâm gốc rễ trong đức tin Kitô một cách sâu đậm ngoại thường.
Ireland đã đáp trả việc chuẩn bị cho biến cố trọng đại này, và nhất là tin Đức Thánh Cha viếng thăm, với sự quảng đại lớn lao và lòng hăng say hướng khởi. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng thế, chúng tôi cầu mong rằng, nhờ cuộc gặp gỡ này, các gia đình có thể chiếm hữu được một ý thức mạnh mẽ hơn về ơn gọi của mình, là làm chứng cho niềm vui đối với thế giới, mặc dù có các khó khăn đó đây không thể tránh được trên đường đi. Chúng tôi xác tín rằng, khi nhìn vào tấm gương và chia sẻ với các gia đình khác, ơn gọi và niềm vui cho thế giới này sẽ ban tặng cho tất cả mọi người một kiểu sống gia đình hơn, phù hợp với nòng cốt đích thực của Kitô giáo hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Farrell về giáo hội tại Ireland trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đất nước này để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của con cái? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tiếp xúc qua thân xác, những lời nói khẳng định, dành thời giờ, nhận quà, những hành động phục vụ. Đây là năm thứ ngôn ngữ để diễn tả tình yêu. Mỗi đứa trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con để có thể bày tỏ tình yêu với nó. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu của đứa con và nói được thứ ngôn ngữ ấy, thì đứa con mới thực sự cảm thấy được yêu thương. Và khi đứa con cảm thấy được yêu thương, nó sẽ dễ dàng chấp nhận lời chỉ bảo và hướng dẫn của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi cha mẹ có thể nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cũng như bày tỏ tình yêu bằng những ngôn ngữ khác, họ sẽ dạy cho đứa con biết yêu thương người khác và thấy được nhu cầu phải nói những ngôn ngữ tình yêu của người khác. Như vậy, họ sẽ dạy cho nó biết tỏ ra nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Càng tỏ ra nhạy cảm với nhu cầu của người khác, đứa trẻ càng trở thành một con người quân bình để có thể hội nhập dễ dàng vào đời sống xã hội. Tất cả mọi đứa trẻ đều ích kỷ. Do đó, chúng thường không ý thức được tầm quan trọng của việc thông đạt với người khác bằng những cách thế đòi hỏi phải hy sinh và quên mình. Chẳng hạn, một đứa trẻ có vấn đề về chia sẻ và tặng quà cho người khác. Một đứa trẻ khác lại có khuynh hướng sống cô độc và không thấy nhu cầu phải hợp quần với người khác. Một đứa trẻ khác gặp khó khăn trong việc diễn tả bằng lời nói. Những đứa trẻ ít nói thường gặp những khó khăn này. Giúp cho một đứa trẻ ra khỏi bản thân để đến với người khác nhiều hơn là một cách thế bày tỏ tình yêu của cha mẹ. Đứa trẻ sẽ học được cách bày tỏ tình yêu bằng những lời nói khẳng định. Khi cha mẹ học nói ngôn ngữ tình yêu của đứa con, ngay cả khi ngôn ngữ tình yêu của đứa con có khác với ngôn ngữ của họ, lúc đó, họ sẽ tỏ cho nó thấy được cách phục vụ người khác và sống vô vị lợi. Cư xử như thế, cha mẹ hướng dẫn đứa con dần dần trở thành một người trưởng thành, nghĩa là một con người biết quan tâm đến người khác. Cần phải có thời gian để khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con. Với một đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ phải diễn tả tình yêu bằng 5 ngôn ngữ tình yêu một lúc. Khi đứa trẻ lớn dần, cha mẹ sẽ bắt đầu nhận ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó. Có đứa trẻ thích được cha mẹ âu yếm. Có đứa trẻ thích được cha mẹ hiện diện bên cạnh. Có đứa thích được cha mẹ nói những lời cổ võ. Có đứa thích được nhận quà. Ngôn ngữ này có thể trội hơn ngôn ngữ khác. Do đó, cha mẹ cần quan sát phản ứng của đứa trẻ để khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó, và nói được thứ ngôn ngữ ấy để đứa trẻ luôn cảm thấy được yêu thương. Khám phá được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa trẻ là một tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian. Trước hết, cha mẹ cần quan sát xem đứa con diễn tả tình yêu với họ như thế nào. Nếu một đứa con từ 5 đến 8 tuổi thường xuyên nói với cha mẹ, con thương ba má, con cảm ơn ba má vì đã giúp con làm bài, vân vân. Đây là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là những lời nói khẳng định. Nó cần nghe được những lời nói âu yếm và cổ võ của cha mẹ. Nó chỉ cảm thấy được yêu thương khi nghe được những lời nói yêu thương và cổ võ từ môi miệng của cha mẹ nó. Dĩ nhiên, điều này có khi không còn giá trị đối với một thiếu niên 15 tuổi. Nhất là, đối với những thiếu niên đã biết dùng lời nói để lèo lái cha mẹ chúng. Cha mẹ nên quan sát xem đứa con của họ bày tỏ tình yêu với người khác như thế nào. Nếu một em học sinh lớp 3 luôn muốn tặng quà cho thầy cô của nó, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là tặng và nhận quà. Tuy nhiên, cha mẹ không nên gợi ý để đứa con làm điều đó. Nếu cha mẹ là người gợi ý hoặc ép buộc đứa con tặng quà cho thầy cô, nó chỉ làm theo lệnh của cha mẹ, và như vậy quà tặng sẽ không còn là biểu tỏ của tình yêu nữa. Một đứa trẻ mà ngôn ngữ tình yêu là nhận quà sẽ cảm nhận một niềm vui khó tả mỗi khi nhận được quà và mỗi khi tặng quà cho người khác. Nó cũng mong người khác có được một niềm vui như nó khi họ nhận được món quà của nó. Để biết được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cha mẹ cũng cần phải lắng nghe những điều chúng thường yêu cầu nhất. Nếu một đứa trẻ thường xin cha mẹ chơi với nó, đi bộ với nó, hoặc ngồi đọc sách với nó, đây là dấu hiệu cho thấy đứa trẻ muốn cha mẹ dành thời giờ cho nó. Ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là cần được cha mẹ dành nhiều thời giờ cho nó. Nó muốn cha mẹ dành cho nó một sự chú ý không chia sẻ. Dĩ nhiên, tất cả mọi đứa trẻ đều cần sự chú ý của cha mẹ. Nhưng có những đứa trẻ cần sự chú ý của cha mẹ hơn những đứa trẻ khác. Nếu đứa trẻ không ngừng hỏi ý kiến của cha mẹ về việc làm của nó, thì ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó có thể là những lời nói khẳng định. Nó cần được cha mẹ cổ võ. Dĩ nhiên, đứa trẻ nào cũng muốn nghe những lời cổ võ và khuyến khích của cha mẹ. Nhưng khi một đứa trẻ chỉ chú ý đến những lời như thế, thì đây là một dấu hiệu cho thấy rằng ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là những lời nói khẳng định của cha mẹ. Trong việc khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cha mẹ cũng cần phải ghi nhận những điều nó thường than phiền nhất. Nếu đứa con than phiền, cha mẹ không bao giờ dành thời giờ cho con. Cha mẹ chỉ lo cho em con. Con chẳng bao giờ được đi ra ngoài chung với cha mẹ, vân vân. Rất có thể, đứa bé không ganh tị với đứa em cho bằng, muốn nói rằng nó không được cha mẹ yêu thương như nó chờ đợi. Qua lời than phiền này, đứa trẻ muốn cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn mà thôi. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con để có thể bày tỏ tình yêu với nó một cách xứng hợp và cho nó cảm nhận được rằng nó thực sự được yêu thương. Nhưng dù cho ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con như thế nào đi nữa, cha mẹ cũng cần nên nhớ rằng họ phải nói tất cả mọi ngôn ngữ tình yêu. Không thể chú trọng đến ngôn ngữ này mà bỏ qua ngôn ngữ khác. Không thể chỉ cổ võ khuyến khích mà không dành cho đứa con nhiều thời giờ hơn. Không thể chỉ tặng quà mà không dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Không thể chỉ phục vụ mà không có những lời cổ võ. Khi tập nói những ngôn ngữ tình yêu với con cái, cha mẹ không chỉ dạy cho chúng biết sống yêu thương, họ cũng tự đào luyện cho mình trở thành những con người biết xây dựng những mối quan hệ hài hòa hơn với người xung quanh. Con cái không chỉ trưởng thành qua phục vụ của cha mẹ, mà chính cha mẹ cũng trưởng thành hơn qua tình yêu họ dành cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời
cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng đa minh cho vấn đạt. Tại sao gọi là dòng khổ tu? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề tại sao gọi là dòng kín. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến dòng kín, trong đầu óc chúng ta nảy lên quang cảnh kín cổng cao tường. Nói được là hầu như nhà dòng nào cũng kín cổng cao tường. Kẻ xấu miệng thì cho rằng, xây hàng rào như vậy để ngăn cản người bên trong khỏi trốn ra ngoài. Ngược lại, kẻ khác cho rằng, cần phải cất hàng rào để người bên ngoài đừng ập vào bên trong. Nhất là nếu đó là một tu viện gồm nhiều thiếu nữ trẻ đẹp. Có lẽ phía nào cũng có lý hết, bởi vì lịch sử của các tường cổng của các nhà dòng vừa dài lại vừa đa dạng. Chỉ có thể tóm tắt đại cương như thế này. Chúng ta thấy có một sự tiến triển trong việc thiết lập địa điểm các tu viện. Hồi thế kỷ thứ tư, những đan sĩ đầu tiên rời bỏ thành thị rút lên nơi hoang vắng để đi tìm Chúa. Họ sống hoàn toàn cách biệt với người đời. Các đan viện được cất trên núi cao đồi vắng. Nhưng dần dần, thiên hạ kéo đến lập cư xung quanh nhà dòng. Và đặc biệt từ thời Trung Cổ, ngoài các đan sĩ, lại xuất hiện các tu sĩ hoạt động tông đồ. Từ đó, người ta thấy có những đan viện và tu viện dựng lên ở nơi hoang vắng, nhưng cũng có không ít tu viện được cất ở giữa các làng mạc hoặc thành thị, gần kề với dân chúng. Từ đó vấn đề kín cổng cao tường được đặt lên bởi những lý do khác nhau. Một lý do thực tiễn là để xác định ranh giới của nhà dòng, không những tránh cảnh lấn đất mà còn để phòng thủ vào thời chiến tranh loạn lạc. Ngoài yếu tố đặt ra do hoàn cảnh kinh tế chính trị, một yếu tố thiêng liêng sớm được xen vào, đó là biểu hiệu của sự tách ly giữa nếp sống tu trì và đời sống trần tục. Cho dù nhà dòng được cất ở trung tâm đô thị đi nữa, nhưng các tu sĩ vẫn phải nhớ rằng, họ đã từ bỏ đời. Bức tường vật lý được cất lên như là để ngăn chặn sự xô bồ của thế gian, tạo nên một khung cảnh thinh lặng, một thứ sa mạc để người tu sĩ dễ gặp gỡ Thiên Chúa. Nói thế thì tất cả nhà dòng đều là dòng kín hay sao, thưa cha? Trên lý thuyết thì quả đúng như vậy. Tất cả các nhà dòng đều dựng lên một thứ rào rậu nào đó, để nói lên sự tách biệt thế trần. Trên thực tế, tiếng dòng kín được dành riêng cho một hình thức tu trì của nữ giới. Tỷ lệ các dòng kín trong tổng số các dòng tu không cao lắm. Lý do không có gì khó hiểu. Nếp sống của họ không khác chế độ nhà tù là mấy, rất ít khi họ đi ra ngoài. Tại sao lại bày ra chế độ tu trì ngặt nghèo như vậy, thưa cha? Lúc nãy tôi đã nói rằng, lịch sử bức tường của các nhà dòng vừa dài lại vừa phức tạp. Riêng đối với nữ giới, lịch sử của nó phức tạp gấp đôi. Vào thế kỷ thứ tư, khi phong trào đan tu xuất hiện, nhiều tín hữu rút lên hoang địa để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng đó là nói về nam giới, chứ các bà làm sao sống một mình trên rừng núi được. Đừng kể nguy hiểm thú rừng bốn cẳng, họ đâu đủ sức chống chọi với thú hai chân. Vì thế, sự tiến triển đời sống tu trì của nữ giới hơi khác biệt với nam giới. Lúc đầu, các trinh nữ tận hiến sống tại gia đình. Dần dần họ tụ họp thành cộng đoàn. Nhưng nói chung, vì lý do an ninh, cộng đoàn các trinh nữ tọa lạc ở thành thị hay làng mạc, chứ không phải ở trên rừng núi. Một điểm son của các trinh nữ là họ mở màn cho phong trào giải phóng phụ nữ. Như chúng ta đã biết, trong xã hội cổ truyền, bên Tây Phương cũng như bên Đông Phương, công tác chính của phụ nữ giới hạn vào việc nội trợ tề gia. Thế nhưng các trinh nữ tận hiến không những chuyên lo việc phụng thờ Thiên Chúa, mà còn dấn thân vào các công cuộc bác ái xã hội nữa. Cách riêng, khi sống thành cộng đoàn, họ chứng tỏ khả năng quán xuyến tự lập, không lệ thuộc vào nam giới như những phụ nữ có chồng. Thế nhưng, bên cạnh điểm son cũng không thiếu những vết lọ, tuy không phải lỗi tại các nữ tu. Từ thế kỷ thứ 8, giáo quyền đã ban hành nhiều quy luật liên hệ tới clausura, nghĩa là nội cấm của các nữ tu. Có những khoản có giá trị tương đương cho cả nam giới lẫn nữ giới. Có những khoản áp dụng riêng cho nữ giới. Những giá trị chung cho cả nam giới lẫn nữ giới đã được nhắc đến trên đây, nghĩa là biểu hiệu cho sự xa cách trần tục. Một giá trị nữa là ngăn chặn hiện tượng lang thang của vài đan sĩ thời đó, mà dấu vết còn để lại nơi lời khấn vĩnh cư trong luật Thánh Điển Đức. Riêng đối với nữ giới, luật nội vi có những khoản nghiêm nhạt hơn nam giới. Các nam tu ra ngoài dễ dàng hơn, nhất là khi hoạt động tông đồ, còn các nữ tu thì khó hơn. Tại sao lại như vậy, thưa cha? Phần nào có lẽ do não trạng thời đó, các phụ nữ nên ở nhà hơn là đi ra ngoài. Nhưng còn một lý do khác vẫn còn có giá trị, kể cả khi bước sang thiên niên kỷ thứ 3. Đó là khá nhiều cặp mắt theo dõi các bà các cô, cũng như có thể bị các bà các cô liếc lại. Vì thế, cần phải cài then đóng cửa các nữ tu viện chặt chẽ, kiểm soát các lối ra vào. Lúc đầu, đó là những biện pháp kỷ luật cần thiết, nhưng chỉ áp dụng cho vài địa phương mà thôi. Một khúc ngoặt xảy ra vào thế kỷ 13 với hai hiện tượng. Thứ nhất, các nữ tu thánh Clara đoan hứa tuân giữ nếp sống nội cấm, nghĩa là không bước ra khỏi tu viện. Đây là khởi điểm của dòng kín theo nghĩa chặt. Thứ hai, sắc chiếu của Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 năm 1298. Mở rộng tầm áp dụng nội cấm cho hết các nữ tu. Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài bị giới hạn. Tại sao biện pháp nội cấm này được đặt ra, thưa cha? Văn kiện viện dẫn nhiều lý do. Thứ nhất có tính cách kỷ luật, nhằm bảo vệ sự trinh tiết của phụ nữ. Nội cấm vừa hạn chế sự đi ra của các nữ tu, vừa hạn chế sự đi vào của nam giới, dù là giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, họ hàng. Kế đó, thêm vào lý do thứ hai mang tính cách huyền nhiệm, nhằm hỗ trợ cho đời sống chiêm niệm. Các nữ tu chỉ ở trong nhà dòng lo việc thờ phượng Chúa, những công việc mua bán thương mại đòi hỏi sự giao dịch với người đời, được giao cho những người giúp việc. Dù sao cũng nên lưu ý là, tuy bản văn pháp lý của Tòa Thánh ra đời vào cuối thế kỷ 13, nhưng tầm áp dụng của nó không chặt chẽ cho lắm. Nhiều nữ tu vẫn đi ra ngoài hoạt động, nổi tiếng nhất là Thánh Teresa Avila. Bà đi lại để lo việc thiết lập và kinh lý các đan viện cải tổ. Nhưng có lẽ bà không ngờ rằng, công cuộc cải tổ sẽ bó chân bà lại. Thực vậy, công đồng Trento năm 1563 đã ra vạ tuyệt thông cho những ai vi phạm luật nội cấm của nữ tu. Và nhất là Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm với hiến chế Sicca Pastoralis, ngày 29 tháng 5 năm 1566, đã bắt buộc tất cả các nữ tu phải sống trong nội cấm. Trước đây, nội cấm được áp dụng cho những dòng nào tình nguyện chấp nhận chế độ đó. Nhưng có nhiều nữ tu khác chuyên lo công tác xã hội thì không thể nào sống trong nội cấm. Với văn kiện của Đức Pio thứ năm, tất cả các nữ tu đều buộc rút lui vào nội cấm. Nói cách khác, tất cả các dòng nữ đều trở thành dòng kín. Ai không chấp nhận sống trong nội cấm thì không được nhìn nhận là nữ tu. Điều này xảy ra cho các nữ tử bác ái của Thánh Vincent Paulo. Vị thánh này muốn cho con cái của mình đi giúp đỡ người nghèo, nên không để họ sống trong nội cấm. Quyết định đó đưa tới hậu quả là giáo luật không nhìn nhận họ là nữ tu theo nghĩa chính thức. Họ chỉ có lời khấn tư mà thôi. Nhưng mà ngày nay, đâu phải tất cả các nữ tu đều là dòng kín phải không, thưa cha? Do nhiều hoàn cảnh chính trị xã hội tại Âu Châu từ thế kỷ 18-19, bộ mặt của các dòng tu đã thay đổi khá nhiều. Một đàng tại nhiều quốc gia, các dòng nữ bị chính quyền giải tán. Các nữ tu tiếp tục nếp sống của họ dưới hình thức khác, không được ở trong nội cấm nữa. Đàng khác, đứng trước những thảm cảnh xã hội tựa như các trẻ em mồ côi, các thiếu nữ thất học, các bệnh nhân thiếu người chăm sóc, nhiều giám mục linh mục và chính các phụ nữ đã thành lập các hội dòng chuyên về những công tác cứu tế, giáo dục, bác ái. Các hội dòng này được giáo luật nhìn nhận như là nữ tu, với hiến chế Condite a Christo, ngày 8 tháng 12 năm 1900, của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Từ đó chúng ta thấy có hai nếp sống tu trì của các dòng nữ. Những dòng sống trong nội cấm và những dòng không sống trong nội cấm. Nói cho đúng, cần phải phân biệt nhiều cấp độ nội cấm hay nội vi. Ngay cả trong bộ giáo luật hiện hành, ban hành năm 1983, tất cả các dòng tu bất luận nam nữ đều phải duy trì nội vi. Nội vi là dấu hiệu của sự dâng hiến tu trì, và cũng là hàng rào bảo vệ nếp sống huynh đệ cộng đoàn. Cách thức áp dụng nội vi thì tùy theo bản chất của mỗi dòng, cũng như tùy theo tục lệ của mỗi địa phương. Ngoài luật nội vi tổng quát, giáo luật quy định một loại nội vi khác chặt chẽ hơn, tục gọi là nội vi giáo hoàng, đối lại với nội vi hiến pháp. Những dòng giữ nội vi chặt chẽ gọi là dòng kín. Ví dụ ở Việt Nam, nổi tiếng hơn là dòng kín Camelo và dòng Thánh Clara. Kỷ luật nội vi được ấn định do huấn thị Venite Sacrum của Bộ Tu sĩ ngày 15 tháng 8 năm 1969 và được cập nhật hóa với huấn thị Verbi Sposa ngày 13 tháng 5 năm 1999. việc tiếp xúc của các dòng này với ngoại giới rất bị hạn chế. Các nữ tu chỉ được ra khỏi nội vi trong những trường hợp được nói là khẩn trương. Đối lại những người bên ngoài, kể cả các nữ tu dòng khác, cũng không dễ gì đi vào bên trong nội tâm. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi là dòng ba trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiến thắng khắp chốn soi người thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi thức dẫn con tròn hiến người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình ngài yêu thật lớn bao nhiêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Vô Sa Lima Trinh Nữ. Thánh Vô Sa chào đời vào năm 1586 tại thành phố Lima, là thủ đô nước Peru thuộc châu Mỹ. Nơi đây được thế giới biết đến như một vùng đất mới, đã dâng hiến cho giáo hội đóa hoa đầu mùa ngát hương thơm, đó là Thánh Nữ Vô Sa. Thánh Vô Sa vốn sinh ra trong một gia đình gốc Tây Ban Nha, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã phải rời bỏ quê cha đất tổ, đến Lima để sinh sống. Được mệnh danh là đóa hồng Lima, vì Thiên Chúa đã ân ban cho Vô Sa vẻ xinh đẹp cả về vóc dáng lẫn tâm hồn. Vô Sa vốn là thiếu nữ rất khiêm tốn, đoan trang lễ độ từ cử chỉ lời nói cho đến cách ăn mặc. Khi tới trường, Vô Sa chuyên chăm học tập, trao dồi học vấn về mọi môn học, nhất là văn chương. Lúc cha mẹ già yếu, Vô Sa đã nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cuộc đời của Thánh Vô Sa được đem kết bằng những cố gắng hy sinh và đau khổ, để không ngừng vươn tới sự thánh thiện. Dù rằng cha mẹ chiều chuộng, yêu thương, nhưng Vô Sa vẫn giữ thái độ đơn sơ khiêm nhường. Đời sống của thánh nữ là một cuộc chiến đấu không ngừng với gia đình, chiến đấu với chính con người yếu đuối của mình. Thánh nữ đã phản đối lại ý định của cha mẹ bắt ép phải lập gia đình để có con cháu nối dòng. Thánh nữ còn phải chịu sự hiểu lầm của cha mẹ ngăn cản, không cho dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Những ngăn cản từ phía gia đình không làm Vô Sa nản lòng, trái lại, càng nung nấu ước mơ dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Vì thế, Vô Sa đã xin gia nhập để trở thành tu sĩ Đa Minh. Niềm ước mong hiến trọn cuộc đời cho Chúa càng mãnh liệt vào những năm tháng cuối đời. chị Thánh đã dành một căn phòng nhỏ để đón tiếp các trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và những người già yếu đau bệnh. Đây là hình thức làm việc xã hội đầu tiên tại đất nước Peru. Sử sách ghi nhận về các nhân đức của Thánh Rosa, trong đó trội vượt nhất là lòng yêu mến đời sống thinh lặng, chuyên chăm cầu nguyện và hãm mình hy sinh. Ngay từ năm 15 tuổi, chính Rosa đã dành một căn phòng nhỏ ở góc vườn để làm nơi trò chuyện với Chúa. Bên trong phòng có bàn thờ, một tượng thánh giá to và luôn được thắp nến sáng. Thông thường, các cô gái ở tuổi 15 chỉ biết vui chơi, thế nhưng với Rosa, mối quan tâm lớn nhất là ơn cứu rỗi các linh hồn. Làm sao có thể cứu họ khỏi lửa hỏa ngục? Rosa nghĩ một linh hồn dù chỉ mang một vết nhơ nhỏ cũng không được vào thiên đàng. Vì thế, chị Thánh thường dành những hy sinh nho nhỏ hàng ngày để đền tội thay cho các linh hồn ấy. Ngoài những hy sinh hãm mình tự ý, chị Thánh còn phải trải qua những năm tháng đằng co trong chính nội tâm. Dù vậy, Ngài vẫn nhẫn nại và không bao giờ đánh mất niềm tín thác và lòng từ bi vô bờ của Thiên Chúa. 15 năm thử thách trôi qua, người nữ tỳ khiêm tốn đã được Thiên Chúa ân thưởng phúc lành. Rosa tìm lại được ánh sáng đức tin. Chị Thánh đã mời gọi mọi tạo vật hợp ý yêu mến và ca ngợi Thiên Chúa. Người nói, nếu mọi người biết ơn Thánh là gì, chắc chắn họ sẽ muốn được chịu đau khổ bắt bớ để chiếm hữu cho được viên ngọc nước trời, bởi vì ân thánh là cái giá khôn ngoan đắt đền cho lòng nhẫn nại. Tình thương của Chúa còn lớn hơn gấp bội những khốn khổ và yếu đuối của con người. Thánh nhân đã xác tín rằng, tôi có một vị hôn phu có thể làm điều lớn lao nhất, sở hữu điều họa hiếm nhất. Sống theo tinh thần Cha Thánh Đa Minh là luôn khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn. Thánh Rosa đã mong ước trở thành đá và vôi bít cửa hỏa ngục, ý thức rằng mỗi linh hồn là một ân huệ của Thiên Chúa. Vì thế, nếu một linh hồn nào bị hư mất thì thật uổng công cứu chuộc của Chúa Giêsu. Luôn có cuộc tiếp xúc thân mật với Chúa, Thánh Rosa còn mong ước dẫn đưa người khác vào những bí nhiệm của việc cầu nguyện âm thầm. Vì thế, Thánh nhân đã phổ biến những sách thiêng liêng bàn về vấn đề cầu nguyện, đồng thời thúc đẩy các linh mục khuyên nhủ mọi người chuyên chăm cầu nguyện. Thánh Rosa đã được Chúa thưởng công nước trời khi vừa tròn 31 tuổi, vì căn bệnh ung thư sau một thời gian dài làm việc bác ái tông đồ. Lạy Chúa, Chúa đã tuyển chọn và cho Thánh Rosa trở thành đóa hồng tuyệt vời trong vườn hoa nước trời. Xin cho chúng con lòng khát khao nên Thánh trong đời sống hàng ngày. Noi gương Thánh nữ Rosa, xin cho chúng con thiết tha duy trì đời sống cầu nguyện, để chúng con lãnh nhận ơn Thánh Chúa nâng đỡ, giúp chúng con chu toàn bổn phận là người con cái Chúa. Thánh Rosa đã ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể như một người bạn thân thiết. Xin cho chúng con cũng biết ở lại bên Chúa để có được sức mạnh, giúp chúng con không cảm thấy thập giá khổ đau là án phạt, nhưng tất cả là nẻo về miền hạnh phúc. Xin cho tâm hồn chúng con tràn đầy tình yêu của Chúa, một tình yêu không rệu rã bởi thời gian, không mòn mỏi vì thử thách, không hoen ố vì đam mê và không gục ngã trước những cám dỗ, nhưng bền bỉ và kiên trung mãi đến cùng. Amen.
Nguyện xin Giêsu dìu đời con vượt đêm tối âm u. Hầu chỉ con khỏi mưu trước và thù, vì đời con còn lênh đênh viễn xứ. Trên đời nhiều lúc con lầm lê, xin Ngài dìu bước chân con về nhờ tình yêu Giêsu nguồn bình an thiên thu cửa nương Chúa nhân từ. Tình yêu Chúa chia xa khắp chốn soi như thế, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm, dẫu rằng trần gian mãi vô tâm. Tình Ngài yêu hàng trung thành kiên vững, tình yêu Chúa mãi mãi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.